Như vậy thì với cái nhìn đạo Phật, y báo chỉ là cái phần tùy thuộc vào chánh báo, chứ nó không phải là chủ, phải không? Nó là tùy thuộc. Tùy thuộc tức là cái đi theo, cái phụ trợ, chứ không phải là cái chủ. Mà chính cái chánh báo mới là cái chủ. Như vậy thì một bên tìm những cái phụ, một bên tìm lại cái chánh, thì cái nào quan trọng hơn? Tôi thí dụ ở một khu rừng, thí dụ khu rừng của mình ở hiện giờ đi. Cái khu rừng này trước đây 6-7 năm nó là khu rừng, phải không? Thì khu rừng, nhưng mà bây giờ có chúng ta lên, chúng ta xin phép được xây dựng. Khi xây dựng thì khu rừng bây giờ nó biến thành là khu thiền viện. Thì như vậy cái khu này biến thành khu thiền viện là tự nó biến thành, cảnh nó biến thành, ha, từ người mà biến thành. Cái nào biến? Cảnh nó là cảnh thôi, nó không biến thành nổi, phải không? Mà biến thành từ một khu rừng thành một cái cảnh, khung cảnh đẹp đẽ để cho khách tới tham quan, thì đó là người chứ không phải là cảnh. Như vậy thì chủ để chuyển cái khu rừng thành cảnh tham quan là người chứ không phải là núi rừng. Như vậy thì cái nào là chủ, cái nào là phụ? Người mới là chánh, còn cái cảnh là phụ thôi. Nếu mà giờ chúng ta cứ đặt lo cho cái cảnh mà không nghĩ tới người thì được không? Thì giờ tới, ví dụ như có những người khách tới, giờ tìm cái hồ, hồ này đẹp hay không, dần dần cứ nghiên cứu cái hồ, nghiên cứu cái này cái nọ, mà không nghiên cứu về con người ở đây thì có thể biết rõ được cái cảnh này chưa? Chắc không biết. Như vậy mới thấy rằng cái con người là chủ, mình phải nắm vững cái con người thì mới biết cái cảnh ở ngoài một cách rõ ràng. Vì cảnh nó tùy thuộc người. Vì vậy mà nói cảnh là y báo, mà người là chánh báo. Đạo Phật bắt buộc chúng ta phải biết về người. Như vậy thì biết về người đó là một cái vấn đề đầu tiên. Như vậy thì một bên cần biết cảnh, phân tìm, vạch trần hết những cái gì bí ẩn của cảnh, và một bên xoay lại tìm một người, thì hai cái đó quý vị thấy cái nào quan trọng hơn? Dù muốn dù không, chúng ta không chủ quan, vẫn nói cái tìm về người là quan trọng, phải không? Đó là một cái lẽ thật. Nhưng rồi, giờ tới một phần nữa, tất cả những cái cảnh vật chất bên ngoài, nếu chúng ta có được, chúng ta được phát minh nhiều thứ để phục vụ cho con người sung túc, nhưng mà cái sung túc đó quý vị thấy nó phải là cái quý tột chưa? Bởi vì cái được, như khi nãy tôi đã nói, tất cả mọi thứ để phục vụ cho con người, cho cuộc sống người được sung mãn, nhưng mà sung mãn mấy rồi có ngày nó cũng bại hoại, phải không? Rồi có ngày nó cũng trở thành một cái thây thúi thôi, phải không? Còn trở lại, tìm lại nơi con người để thấy có cái gì cao quý hơn, đẹp đẽ hơn, quan trọng hơn, thấy nhận ra được cái đó, thì khi cái thân này bại hoại, nhận được có cái không bại hoại, như vậy thì cái tâm của người trở lại phân tiền đó, nó có cái giá trị bằng hay là hơn cái giá trị người tìm những cái gì phụ giúp cho cái cơ thể, cho cái thân này được sung mãn. Tìm lại cái chân thật nơi nội tâm mình để phân ra cái thật của nó, cái không sanh không diệt của chính mình, với tìm tất cả những cái phương tiện vật chất nuôi dưỡng cho cái thân vật chất này được sung mãn, nhưng rồi phải bại hoại. Thì như vậy hai cái nào quý hơn, cái nào quan trọng hơn? Đó là một vấn đề mà chúng ta phải nhận ra. Ở đây tôi dẫn câu chuyện nhỏ để cho quý vị thấy Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi còn ở Ấn Độ, ngài làm vị hoàng tử thứ ba của nhà vua. Thì khi đó Tổ Bát Nhã Ba La đến nhà vua, tức là vua cha của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, giáo hóa thì được nhà vua quý trọng. Nhà vua mới đem một cái hòn ngọc quý nhất ở trong kho ra tặng Tổ Bát Nhã. Khi tặng rồi thì nhà vua nói rằng cái hạt châu này là quý báu nhất ở trong nước, xin cúng dường cho ngài. Thì nói xong thì Tổ nhận, rồi Tổ Đạt Ma ngài mới nói một câu thế này, nói rằng hạt châu này là của báo thế gian chưa đủ là tột, trong các thứ báo chỉ có pháp bảo là tột. Đó, đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, hạt châu này là ánh sáng của thế gian, trong các thứ ánh sáng chỉ có ánh sáng trí tuệ là tột. Câu thứ ba, hạt châu này là trong sạch của thế gian, trong các thứ trong sạch chỉ có tâm trong sạch là trên hết. Như vậy hạt châu quý, hạt châu sáng, hạt châu trong sạch, mà đối với cái nhìn của Tổ Đạt Ma, ngài thấy cái quý của nó không bằng cái pháp bảo của Phật, pháp của Phật quý hơn. Còn hạt châu sáng, nhưng mà hạt châu sáng chỉ là cái sáng của thế gian, không bằng cái sáng của trí tuệ. Sáng của trí tuệ mới quý hơn. Hạt châu trong sạch, mà trong sạch đó cũng là trong sạch của thế gian, không bằng cái trong sạch của nội tâm mình, cái đó mới là trong sạch hơn. Thì như vậy, với cái nhìn của Tổ, tất cả những cái được, tốt, quý ở bên ngoài chưa sánh kịp với cái tốt quý của tâm. Cái đó mới là cái trên hết. Nói như vậy thì chúng ta không phải chủ quan. Nhưng mà bây giờ tôi nói cho quý vị thấy, như khi chúng ta có một số tiền, số vàng, thì tiền vàng có sẵn trong tủ, mà nếu cái người chủ nó là cái người khù khờ, ngu dại, thì tiền vàng nó còn quý không? Tiền vàng nó sẽ xài bậy, không có giá trị gì hết. Như vậy thì cái quý là cái trí tuệ của người biết sử dụng cái đó. Nếu dù tiền bạc vàng là của báo thế gian người ta quý trọng, nhưng mà biết có cái trí dùng nó đúng chỗ, dùng nó vào cái lợi ích thì nó thành quý. Còn nếu không biết dùng nó vào những chỗ không ra gì thì nó cũng là đồ bỏ thôi, phải không? Chứ vậy thì nó có giá trị thật không, hay là giá trị của nó ở con người? Nó ở tâm con người. Như vậy tâm con người mới là cái quý, chứ còn cái vàng bạc này chưa phải là quý đâu, phải không? Đó, từ cái đó rồi chúng ta mới nhận sâu hơn nữa, tất cả các châu báu trên thế gian dù nó đẹp mấy, nó chiếu được ánh sáng hay là chiếu được hào quang gì đó, nhưng nó cũng vẫn là vật vô tri, phải không? Đã là vật vô tri thì cũng không phải là thật quý. Còn cái tâm mình là cái tri giác, cái sáng suốt, chính cái tri giác này mới là cái biết được giá trị, mới phân tích được cái gì đẹp, cái gì xấu. Thì cái nào hơn? Cái kia là cái bị viết, còn cái tâm này mới là cái hay viết. Thì cái hay viết là cái đánh giá được, thì cái đó mới là quý. Chứ còn lấy cái vô tri cho là quý thì cũng không hợp lý. Như vậy mới thấy rằng cái người tu để quay về mình, để tỉnh giác, để thấy rõ được mình là cái tâm thể trong sáng, thanh tịnh, cái đó mới là cái trên hết. Chứ còn tất cả của quý thế gian không có cái gì quý mà so được với cái tâm trong sáng của mình. Như vậy tu là trở về cái tâm trong sáng đó. Tôi nói ví dụ như có người họ nhận, họ sống được với cái tâm trong sáng của mình, thì dù cho họ ở trong cái liều tranh, cái liều tranh đó cũng có giá trị. Còn cái người ngu khờ không biết gì hết, dù cho họ ở được cái nhà lầu sang trọng, thì là nhà lầu nó có giá trị gì không? Cứ không ra gì. Như vậy mới thấy cái quan trọng là cái chỗ, cái trí tuệ, là cái tâm trong sáng của con người, chứ không phải cái của cải, cái vật chất bên ngoài. Cái đó là cái phụ, cái đó là cái người ta đặt ra cho nó là quý. Chứ thiệt ra quý gì thấy hòn ngọc dầu quý mấy, mình đập cái nó cũng nát, nát ra rồi sao? Rồi nó hơi cũng chiếu chiếu chơi thôi, có gì đâu, không có cái gì gọi là quan trọng. Còn cái tri giác của con người thấy được, biết được, đánh giá được tất cả, cái đó mới là cái quý. Như vậy mà chúng ta nhiều khi bị lầm lẫn, đem cái quý của vật vô tri vô giác cho là quý hơn con người, thì cái đó là cái lầm lẫn quá lớn. Vì vậy mà cái người tu Phật là phải trở về tìm cái thật, tìm cái cao cả hơn hết, chứ đừng có chạy tìm những cái tạm thời, tạm bỡ ở ngoài. Vì cái tạm thời, tạm bỡ đó nó chỉ là cái vô tri, còn mình là cái hữu tri. Hữu tri hữu giác tức là cái quý. Còn vô tri vô giác dù quý gì cũng không có nghĩa, phải không? Tự hòn ngọc nó không thành quý, mà người ta nói quý là tại người ta đặt, chứ tự hòn ngọc nào nó tôi quý không? Như vậy thì nói nó là quý vân vân là cái biết của con người đặt ra. Như vậy cái bị đặt ra và cái hay đặt ra cái nào hơn? Cái nào hơn? Như vậy để cho quý vị thấy. Như vậy thì cái tinh thần khoa học tìm kiếm những cái bên ngoài, mà cái bên ngoài là những cái vô tri vô giác, mà mình tìm được cái đó dù có nhiều, có lắm đi nữa cũng chưa phải là cứu kính chính cái chân thật của mình, cái tri giác của mình, cái đó mới là cái cứu kính. Vì vậy mà tất cả chúng ta phải nhớ, phải biết rằng tìm lại mình, đó là cái then chốt, đó là cái mối đầu của người tu. Chứ người tu mà cứ lo cái chùa to, ông Phật lớn, tất cả cái hình thức cho đó là quan trọng là lầm. Dù có chùa to Phật lớn mà ở trong chùa làm trụ trì ngơ ngơ ngáo ngáo không biết gì hết thì có quý không? Mà cái quý là người đó có tỉnh, có giác được lời Phật dạy, và có tỉnh có giác được bản tâm mình hay không. Thì có tỉnh có giác được bản tâm mình, dầu người đó ở trời tranh vách lá, người đó cũng là quý như thường. Như vậy thì cái quý không phải là cảnh, là vật, mà quý ở người. Đừng lầm, chứ không thì cứ đua nhau cái chùa to hoài, phải không? Thôi tới đây nghỉ. Tất cả hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.